là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự trực tiếp chiều nay 20 tháng 10 của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Thưa quý vị và các bạn, ngày 20 tháng 10 năm 1930, Hội Phụ nữ Phản đế Việt Nam, nay là Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam chính thức được thành lập. Để đánh dấu sự kiện này, Đảng Cộng sản Việt Nam đã quyết định chọn ngày 20 tháng 10 hàng năm làm ngày truyền thống của phụ nữ Việt Nam, cho thấy sự coi trọng của Đảng và toàn xã hội với vai trò đóng góp quan trọng của người phụ nữ Việt.
Trải qua 92 năm, ngày 20 tháng 10 hàng năm đã trở thành ngày lễ tôn vinh người phụ nữ Việt Nam, là dịp để mỗi chúng ta bày tỏ sự quan tâm, trân trọng và lòng biết ơn các bà, các mẹ, các chị. Bên cạnh đó, ngày 20 tháng 10 còn là dịp để chị em phụ nữ cùng ngồi lại ôn về những truyền thống tốt đẹp của người phụ nữ Việt Nam anh hùng vĩ đại.
Nhân kỷ niệm 92 năm ngày phụ nữ Việt Nam, thay mặt những người làm chương trình xin gửi tới các bà, các mẹ, các chị và các em những lời chúc tốt đẹp nhất, chúc một nửa thế giới mạnh khỏe, hạnh phúc, luôn là người giữ lửa trong mỗi gia đình.
Vâng, trong chương trình phát thanh trực tiếp hôm nay, chúng tôi sẽ dành phần lớn thời lượng để thể hiện sự tri ân, tôn vinh với những phụ nữ điển hình trong các phong trào thi đua, những bông hoa muôn sắc đang ngày ngày nỗ lực cống hiến, góp sức xây dựng quê hương Yên Bái phát triển theo hướng xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc.
Trước hết, mời quý vị và các bạn cùng đến với những thông tin đáng chú ý vừa diễn ra trên địa bàn tỉnh.
Thưa quý vị và các bạn, nhân dịp kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam 20 tháng 10 năm 1930, 20 tháng 10 năm 2022, Ban Thường vụ Thành ủy Yên Bái đã tổ chức gặp mặt 62 nữ cán bộ lãnh đạo quản lý thuộc diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý. Trong những năm qua, cùng với sự trưởng thành của phụ nữ cả nước, phụ nữ các dân tộc thành phố Yên Bái và nhất là đội ngũ nữ lãnh đạo quản lý các cấp đã phát huy truyền thống tốt đẹp, không ngừng đổi mới, nỗ lực vươn lên, đóng góp xứng đáng công sức, trí tuệ và sự nghiệp đổi mới và phát triển của thành phố. Là lực lượng tiên phong trong việc áp dụng cũng như lan tỏa phong trào thực hiện chuyển đổi số trong các lĩnh vực công tác cũng như trong đời sống hàng ngày. Hiện nay lực lượng cán bộ nữ chiếm trên 40% trong tổng số cán bộ lãnh đạo quản lý diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý. Đội ngũ cán bộ quản lý lãnh đạo nữ nói riêng và chị em phụ nữ trên địa bàn nói chung đã góp phần để Đảng bộ thành phố Yên Bái 2 năm liên tục được công nhận là Đảng bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Đây là nguồn động viên cổ vũ để chị em có thêm động lực tiếp tục nỗ lực phấn đấu vươn lên, nêu gương sáng trong cuộc sống và công tác, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, xứng đáng với sự quan tâm tin tưởng của cấp ủy, chính quyền và nhân dân trên địa bàn.
Cùng với sự trưởng thành của phụ nữ cả nước, những năm qua phụ nữ các dân tộc huyện Văn Yên và nhất là đội ngũ nữ lãnh đạo quản lý các cấp đã phát huy truyền thống tốt đẹp, không ngừng đổi mới, cố gắng nỗ lực vươn lên, đóng góp xứng đáng công sức trí tuệ và sự nghiệp đổi mới và phát triển của huyện. Văn Yên hiện có 2 nữ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, 6 đồng chí nữ tham gia ban chấp hành Đảng bộ huyện chiếm 15,8%, nữ đại biểu Hội đồng nhân dân chiếm 35,3%. Tại buổi gặp mặt, lãnh đạo huyện Văn Yên mong muốn các chị em không ngừng rèn luyện, phấn đấu vươn lên, nêu gương sáng trong cuộc sống và công tác, vững vàng, tự tin, cống hiến nhiều hơn nữa cho sự phát triển của quê hương.
Trong những năm qua, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, nhưng với sự quan tâm, tạo điều kiện của cấp ủy chính quyền các cấp, nữ công chức viên chức lao động các dân tộc huyện Trạm Tấu nói chung, nữ lãnh đạo quản lý các cấp nói riêng đã không ngừng vượt lên mọi khó khăn, thách thức, tự đổi mới tư duy, đóng góp công sức trí tuệ và sự nghiệp đổi mới và phát triển của huyện. Tại buổi gặp mặt, lãnh đạo huyện Trạm Tấu hết sức mong muốn chị em phụ nữ trong huyện, đặc biệt là đội ngũ nữ lãnh đạo quản lý tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết và những kết quả đã đạt được, nỗ lực vươn lên, cống hiến công sức trí tuệ, xây dựng gia đình hạnh phúc, tích cực học tập rèn luyện, nâng cao trình độ chuyên môn, quản lý, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ góp phần xây dựng cơ quan đơn vị và huyện Trạm Tấu ngày càng phát triển.
Hòa trong không khí tưng bừng của phụ nữ cả nước chào mừng kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam 20 tháng 10. Trong những ngày qua, các cấp hội phụ nữ và ban nữ công, các công đoàn cơ sở trên địa bàn huyện Lục Yên đã tổ chức nhiều hoạt động sôi nổi thiết thực, tạo không khí vui tươi phấn khởi cho hội viên trong toàn huyện, như tổ chức hội thi tìm hiểu nghị quyết đại hội đại biểu phụ nữ các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, nghị quyết đại hội phụ nữ toàn quốc lần thứ 8, tuyên truyền bình đẳng giới, giáo dục vận động hỗ trợ phụ nữ phát triển toàn diện, xây dựng gia đình Việt Nam hạnh phúc, tiến bộ văn minh, tổ chức các giải bóng truyền hơi, ra mắt xây dựng chi hội phụ nữ hạnh phúc, gặt lúa giúp đỡ các gia đình khó khăn, tọa đàm ôn lại truyền thống 92 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam. Các hoạt động tuyên truyền bình đẳng giới và phòng chống bạo lực gia đình, xây dựng gia đình 5-0-3 sạch và các chế độ chính sách liên quan đến lao động nữ, hoạt động thể dục thể thao, giao lưu bóng chuyền hơi đã thu hút đông đảo chị em phụ nữ tham gia, qua đó tạo không khí sôi nổi, vui tươi, động viên nữ công nhân viên chức lao động nỗ lực công tác, lao động sản xuất, góp phần cùng địa phương hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế xã hội năm 2022.
Thưa quý vị và các bạn, hơn 90 mùa thu qua, tổ chức phụ nữ Liên Hiệp Hội ngày càng lớn mạnh. Người phụ nữ Việt Nam nói chung, phụ nữ Yên Bái nói riêng ngày càng có trí thức, có sức khỏe, càng năng động, sáng tạo, có lòng nhân hậu, quan tâm tới lợi ích xã hội và cộng đồng. Trải qua nhiều thăng trầm của xã hội, chị em luôn thể hiện vai trò tích cực, đảm đang, đóng góp công sức cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giành độc lập và xây dựng đất nước. Cùng với phụ nữ cả nước, những hội viên phụ nữ tỉnh Yên Bái luôn nỗ lực sáng tạo, xây dựng con người Yên Bái thân thiện, nhân ái, đoàn kết, sáng tạo, hội nhập, không chỉ giỏi việc nước mà còn đảm việc nhà, luôn là lửa ấm trong mỗi gia đình.
Cùng với đó, chị em còn tích cực trong phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo và hội nhập quốc tế. Trên địa bàn tỉnh Yên Bái hôm nay xuất hiện ngày càng nhiều những nữ doanh nhân, những phụ nữ làm chủ mô hình kinh tế cho thu nhập từ hàng trăm đến hàng tỷ đồng mỗi năm. Trong chương trình hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng tới thăm những mô hình kinh tế hiệu quả tại huyện Trấn Yên qua ghi nhận của phóng viên Thu Hiền, Minh Hoàng.
Trước đây, chị Nguyễn Thị Huấn ở thôn Thịnh Vượng, xã Quy Mông, huyện Trấn Yên gặp rất nhiều khó khăn do thiếu vốn và kiến thức sản xuất. Tham gia hội phụ nữ xã, được vay vốn và tham gia các lớp tập huấn về kỹ thuật trồng dâu nuôi tằm. Đến nay bình quân một năm gia đình chị Huấn nuôi 12 lứa tằm, thu trên 1 tấn kén và thu mua 3 tấn kén của bà con để cung cấp cho công ty dâu tằm miền Bắc với giá bán hiện nay là 130.000 đồng 1 kg. Năm 2022, gia đình chị được công ty Hàn Quốc hỗ trợ toàn bộ nhà xưởng nuôi tằm công nghệ cao trong nhà lạnh. Dự kiến năm nay, gia đình chị thu trên 500 triệu đồng, trừ chi phí thu lãi trên 200 triệu đồng, tạo việc làm cho 6 đến 10 lao động ở địa phương với thu nhập từ 5 đến 6 triệu đồng một người một tháng. Chị Nguyễn Thị Huấn, thôn Thịnh Vượng, xã Quy Mông, huyện Trấn Yên phấn khởi chia sẻ.
Thấy là cái con tằm này nó cứ ngắn thời gian thôi nhưng mình lại có thu nhập nhiều. Nên cứ đều đều như thế thì tôi cứ suốt đấy tôi làm thôi. Từ con tằm mà tôi cũng nuôi được hai cháu trưởng thành.
Trước đây gia đình bà Nguyễn Thị Nga ở thôn Thịnh An, xã Quy Mông, huyện Trấn Yên cũng gặp nhiều khó khăn. Song nhờ chịu khó học hỏi cùng với nguồn vốn vay của hội phụ nữ xã, gia đình bà đứng ra thu mua đao giềng cung cấp cho các thương lái. Năm 2021, được Trung tâm Hỗ trợ Cộng đồng Sudicom tỉnh hỗ trợ 100 triệu đồng cùng với nguồn vốn tích lũy của gia đình, bà Nga đầu tư mua một dây chuyền sản xuất miến với kinh phí trên 700 triệu đồng, chuyên sản xuất miến đao cung cấp ra các tỉnh như Lào Cai, Hà Nội. Được sự giúp đỡ của hội phụ nữ xã, gia đình bà thành lập hợp tác xã khởi nghiệp Xanh Quy Mông với thương hiệu miến tráng Thái Toàn Nga. Với 9 thành viên tham gia, thu mua trên 500 tấn củ đao giềng, sản xuất trên 18 tấn miến các loại, gồm miến cuốn, miến phở và miến ngắn với giá bán từ 50 đến 65.000 đồng kg, trừ chi phí thu lãi trên 200 triệu đồng, tạo việc làm cho 7 lao động với mức thu nhập từ 6 đến 7 triệu đồng một người một tháng. Sản phẩm của tác xã đang hoàn thiện các thủ tục để công nhận là sản phẩm OCOP đạt tiêu chuẩn 3 sao của xã và huyện Trấn Yên. Bà Nguyễn Thị Nga, thôn Thịnh An, xã Quy Mông, huyện Trấn Yên chia sẻ.
Tham gia với chị em để giao lưu, để học hỏi và cùng chị em để tham gia đóng góp để làm sao mà cho hội phụ nữ chúng tôi được càng ngày càng phát triển, thêm cho những chị em chúng tôi, phụ nữ chúng tôi có công ăn việc làm. Gia đình tôi thì cũng tham gia thì ngày càng cũng phát triển, thì mong muốn là tạo công ăn việc làm cho hội phụ nữ chúng tôi càng ngày càng phát triển hơn.
Hội phụ nữ xã Quy Mông huyện Trấn Yên hiện có trên 1.000 hội viên sinh hoạt ở 10 chi hội. Thời gian qua, hội phụ nữ xã đã đứng ra tín chấp cho trên 268 hội viên vay vốn phát triển kinh tế với tổng dư nợ trên 12 tỷ đồng, tuyên truyền vận động các hộ xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ hạnh phúc, đảm nhận đoạn đường tự quản để bảo vệ môi trường, đồng thời xây dựng trên 200 mô hình nhà sạch vườn đẹp, 65 tuyến đường hoa với tổng chiều dài trên 20 km. Nhờ vậy, đời sống của hội viên ngày càng được nâng cao, góp phần xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao vào cuối năm 2022. Bà Hoàng Thị Ngọc, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Quy Mông, huyện Trấn Yên nhấn mạnh.
Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Quy Mông chúng tôi cũng phát động các phong trào thi đua, các cuộc vận động, đặc biệt là chúng tôi tập trung vào các phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao. Bên cạnh đó thì chúng tôi cũng sẽ tiếp tục đẩy mạnh các mô hình kinh tế phát triển điển hình tiêu biểu.
Còn ông Nguyễn Tiến Triển, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân xã Quy Mông, huyện Trấn Yên khẳng định.
Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Quy Mông đã rất là bám sát cơ sở, kịp thời nắm bắt từng hoàn cảnh gia đình của chị em. Từ đó đã phối kết hợp tốt với ngân hàng chính sách của huyện tạo điều kiện cho chị em vay vốn để phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập, và đặc biệt cụ thể là chú trọng vào cho chị em vay vốn để phát triển các cái cây trồng chủ lực ở trên địa bàn xã, như là phát triển trồng và chế biến miến đao, rồi trồng dâu nuôi tằm, phát triển chăn nuôi hàng hóa. Từ những cái việc làm như vậy thì đã góp phần cùng với các hệ thống chính trị ở trên địa bàn xã là đưa đời sống của người dân ngày một đi lên. Đến nay mức thu nhập bình quân trên địa bàn của xã Quy Mông là đạt 49 triệu đồng trên một người, và nông thôn đã có nhiều cái khởi sắc.
Vâng, thưa quý vị và các bạn, phát triển kinh tế, xây dựng cuộc sống ấm no hạnh phúc luôn là một trong những nhiệm vụ trọng tâm được Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Yên Bái nói chung, huyện Văn Chấn nói riêng đặc biệt quan tâm. Với tinh thần dám nghĩ, dám làm, những hội viên phụ nữ nơi đây đã mạnh dạn đưa những cây con giống mới vào sản xuất, mang lại giá trị kinh tế cao, không chỉ phát triển kinh tế cho gia đình mà còn tạo việc làm cho nhiều lao động địa phương.
Mô hình trồng bông bát độ của gia đình chị Kiều Thị Huyền, thôn Thiên Bĩu, xã Thượng Mực La là một mô hình mới và tiêu biểu trong phát triển kinh tế tại địa phương. Năm 2020, qua tìm hiểu trên mạng, sách báo và trực tiếp tham quan tại một số địa phương, nhận thấy cây măng bát độ phù hợp với điều kiện khí hậu, đất đai ở đây, nên chị quyết tâm đầu tư trồng trên diện tích đất đồi của gia đình. Sau gần 3 năm, đến nay chị Huyền có hơn 20 hectare măng bát độ, trong đó có 10 hectare đang cho thu hoạch, hơn 10 hectare mới trồng. Năm nay, bình quân giá măng ống 6.500 đồng 1 kg, măng búp 6.000 đồng 1 kg, chị Huyền thu về hơn 1 tỷ đồng. Ngoài thu nhập từ trồng măng, chị Huyền còn ghép nhân giống để gia đình trồng và bán cho bà con nhân dân trong và ngoài xã, thu nhập được 400 triệu đồng. Chị Kiều Thị Huyền, thôn Thiên Bĩu, xã Tượng Mực La, huyện Văn Chấn chia sẻ.
Làm cái măng này lá nhàn, lại cho công nhân là đi tỉa rồi đi chiết cành. Cái chiết cành này để cung cấp cây giống cho bà con, giúp người ta về cái việc là về cái kỹ thuật.
Còn đối với chị Trần Thị Kim Sao, thôn Dù, xã Trấn Thịnh, lựa chọn phát triển kinh tế hộ gia đình từ mô hình tổng hợp nuôi lợn rừng, cá, trồng chè và thu mua trái búp tươi. Trước đây gia đình chăn nuôi lợn trắng truyền thống, nhưng do dịch bệnh đã làm đàn lợn hàng chục con bị chết. Do vậy năm 2019, chị Sao quyết định nuôi lợn rừng. Ban đầu chỉ nuôi 1 đến 2 con thử nghiệm. Chị thấy nhàn hơn nuôi lợn truyền thống, ít bị bệnh và không mất công chăm sóc. Lợn rừng chỉ ăn ngô hạt và ăn rau xanh. Mặt khác giá lợn rừng giá cao, thị trường tiêu thụ ổn định, nhiều lúc không có để bán. Hiện nay chị Sao sở hữu đàn lợn rừng hơn 60 con, trong đó có 7 con lợn sinh sản, còn lại là lợn thịt. Bình quân mỗi năm gia đình chị Sao thu về 300 triệu đồng. Chị Trần Thị Sao cho biết thêm.
Cũng tự nhiên thôi, gia đình cũng đi tham quan học hỏi các trang trại cho nên là thấy cũng có giá trị kinh tế nên cũng chỉ nuôi thử, mua một số nhỏ về nuôi thử và đến bây giờ là cũng nhân rộng ra được. Nuôi thì nó cũng hơi vất vả một chút nhưng không được lãi suất nhanh như kiểu lợn thường. Chăm bón thì cũng đơn giản thôi, không vất vả lắm.
Hiện Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Văn Chấn có trên 1.050 mô hình phụ nữ sản xuất kinh doanh giỏi. Trong đó có hơn 950 mô hình có thu nhập từ 70 đến 200 triệu đồng một năm, 96 mô hình từ 200 đến 500 triệu đồng một năm và 19 mô hình thu nhập từ 500 đến 1 tỷ đồng một năm. Các mô hình không chỉ làm giàu cho gia đình mà còn tạo công ăn việc làm ổn định cho hàng nghìn lao động tại địa phương có thu nhập ổn định. Bà Hà Thị Thúy, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Văn Chấn cho biết thêm.
Thời gian tới thì là Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện sẽ vẫn định hướng cấp cơ sở là hỗ trợ hội viên phụ nữ, nhất là vay vốn, rồi hỗ trợ về tập huấn, chuyển giao khoa học kỹ thuật, tiếp cận với các chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế nông lâm nghiệp của Trung ương, của tỉnh, của huyện, tiếp cận với nguồn vốn vay của Ngân hàng Chính sách Xã hội để mở rộng sản xuất kinh doanh, đặc biệt là trên cơ sở học tập những cái mô hình kinh tế mà mang lại hiệu quả cao ấy, thì là sẽ phát triển kinh tế cho gia đình mình.
Thưa quý vị và các bạn, không chỉ tập trung phát triển kinh tế gia đình, các cấp hội phụ nữ đã tập trung thành lập các câu lạc bộ nhằm tập hợp đoàn kết, phát huy truyền thống, tiềm năng và sức sáng tạo của phụ nữ trong phát triển kinh tế xã hội. Với vai trò là mái nhà chung, những năm qua câu lạc bộ nữ kinh doanh huyện Văn Yên Bình đã luôn đổi mới phương thức hoạt động, kết nối tạo điều kiện để các thành viên hợp tác sản xuất kinh doanh ngày càng phát triển, góp phần tạo ra giá trị của cải vật chất, giải quyết việc làm cho nhiều lao động, làm giàu cho quê hương đất nước.
Được thành lập từ năm 2019, hoạt động trên nguyên tắc tự nguyện, trách nhiệm và tuân thủ quy chế. Câu lạc bộ nữ kinh doanh huyện Yên Bình hiện có 37 thành viên, định kỳ mỗi tháng sinh hoạt một lần. Câu lạc bộ nữ kinh doanh huyện Yên Bình đã kết nối tạo điều kiện để các thành viên được tiếp cận kịp thời các chủ trương chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước, những chương trình phát triển kinh tế xã hội của địa phương, những quy định liên quan đến thuế, vay vốn tín dụng. Câu lạc bộ còn luôn đổi mới hình thức sinh hoạt phù hợp, hấp dẫn, tạo sự gắn kết giữa các thành viên như chia sẻ kinh nghiệm quản lý, phát triển doanh nghiệp, giúp đỡ hội viên mở rộng sản xuất, nâng cao hiệu quả kinh doanh, giao lưu văn nghệ, thể dục thể thao. Thông qua sinh hoạt câu lạc bộ đã giúp nhiều hội viên mở rộng hợp tác liên kết cùng phát triển. Chị Lương Thu Hằng, chủ nhiệm câu lạc bộ nữ kinh doanh huyện Yên Bình cho biết.
Để thu hút hội viên tham gia câu lạc bộ cũng như xây dựng câu lạc bộ đoàn kết phát triển vững mạnh thì ban chủ nhiệm chúng tôi luôn xác định là những người đầu tàu, luôn luôn tận tâm, tâm huyết với các phong trào hoạt động câu lạc bộ. Phải luôn đổi mới các nội dung, phương thức hoạt động, làm tốt chức năng cầu nối tạo điều kiện môi trường thuận lợi cho chị em tham gia hoạt động. Xây dựng niềm tin và chứng minh cho chị em thấy rằng khi tham gia vào câu lạc bộ, chị em có nhiều cơ hội để phát huy tiềm năng và sức sáng tạo của mình.
Năm 2022, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn do giá cả vật tư tăng cao, thị trường tiêu thụ hạn chế, song ban chủ nhiệm câu lạc bộ đã tổ chức nhiều hoạt động mở rộng quan hệ với cộng đồng doanh nghiệp nữ trong và ngoài tỉnh để giúp các thành viên giao lưu kết nối cung cầu, mở rộng quan hệ hợp tác kinh doanh, nên hầu hết các thành viên trong câu lạc bộ vẫn chủ động vượt khó để sản xuất kinh doanh. 9 tháng năm 2022, doanh thu của câu lạc bộ nữ kinh doanh huyện Yên Bình ước đạt trên 200 tỷ đồng, đóng góp vào ngân sách khoảng 4 tỷ đồng, tạo công ăn việc làm cho trên 200 lao động với mức thu nhập bình quân 5 đến 8 triệu đồng một người một tháng. Chị Nghiêm Thị Mười, tổ 6 thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình chia sẻ.
Câu lạc bộ nữ kinh doanh của huyện Yên Bình là một môi trường rất tốt cho các chị em đã và đang kinh doanh khởi nghiệp. Ở đây chúng tôi cũng được học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau, được tham gia các lớp tập huấn kỹ năng kinh doanh và được tham gia các chương trình xúc tiến đầu tư thương mại trong và ngoài tỉnh. Doanh nghiệp của chúng tôi cũng là kinh doanh vật liệu xây dựng và vận tải hàng hóa, được phát triển trong đó là cũng sự giúp đỡ của câu lạc bộ nữ kinh doanh.
Song song với việc chăm lo phát triển sản xuất kinh doanh của từng doanh nghiệp, xác định chia sẻ với những hoàn cảnh khó khăn chính là góp phần chăm lo tốt hơn đời sống nhân dân. Thời gian qua, câu lạc bộ nữ kinh doanh huyện Yên Bình đã vận động các thành viên luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm xã hội, chung tay tham gia các hoạt động từ thiện nhân đạo, tích cực ủng hộ quỹ đền ơn đáp nghĩa, quỹ khuyến học, giúp đỡ hỗ trợ các gia đình có khó khăn, người già neo đơn, trẻ em khuyết tật, trẻ em nghèo vượt khó. 9 tháng năm 2022, các thành viên câu lạc bộ đã đóng góp hàng chục triệu đồng cùng nhiều quần áo nhu yếu phẩm thiết yếu cho phụ nữ, học sinh nghèo, vùng sâu, vùng xa, tặng quà cho các đối tượng chính sách, thăm hỏi động viên các gia đình bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 có hoàn cảnh khó khăn.
Vâng, không chỉ thi đua phát triển kinh tế, các cấp hội phụ nữ trên địa bàn tỉnh còn làm tốt công tác an sinh xã hội, xây dựng các câu lạc bộ gia đình hạnh phúc, góp phần xây dựng quê hương phát triển xanh, hài hòa, bản sắc, hạnh phúc.
Là hộ nghèo, gia đình bà Ngô Thị Thu ở thôn Lương Thịnh, xã Tân Thịnh, thành phố Yên Bái được sự giúp đỡ của Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố hỗ trợ 10 triệu đồng. Đảng ủy chính quyền xã Tân Thịnh hỗ trợ 5 triệu đồng của các tổ chức đoàn thể giúp đỡ ngày công vật liệu, giúp gia đình bà xây căn nhà cấp 4 rộng 140m², trị giá trên 300 triệu đồng, giúp cho gia đình bà ổn định cuộc sống. Được sống trong ngôi nhà khang trang, bà Ngô Thị Thu xúc động nói.
Gia đình tôi là và hộ nghèo. Thế được ban phụ nữ giúp đỡ gia đình tôi, tận tình. Tôi xin cảm ơn tất cả các vị.
Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Yên Bái hiện có gần 15.000 hội viên sinh hoạt ở 128 chi hội. Trong 9 tháng năm 2022, hội đã tuyên truyền vận động hội viên phụ nữ xây dựng 6 mô hình phát triển kinh tế có thu nhập từ 200 triệu đồng trở lên, hướng dẫn hỗ trợ phát triển 10 mô hình sinh kế cho gia đình hội viên phụ nữ nghèo bằng các hình thức hỗ trợ gà giống, hướng dẫn kỹ thuật chăn nuôi, hỗ trợ làm nhà cho 2 hộ hội viên nghèo, giúp đỡ 3 hộ thoát nghèo và 2 hộ thoát cận nghèo. Ra mắt 17 tổ hợp tác do hội viên phụ nữ làm chủ, thành lập 14 câu lạc bộ gia đình hạnh phúc. Để giúp hội viên phụ nữ có vốn đầu tư phát triển kinh tế, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố đã thực hiện hiệu quả công tác ủy thác cho vay vốn với Ngân hàng Chính sách Xã hội cho trên 2.000 hội viên vay với tổng dư nợ gần 87 tỷ đồng, huy động tiền gửi tiết kiệm trên 5,5 tỷ đồng. Nhờ có nguồn vốn vay, nhiều hội viên phụ nữ đã vươn lên thoát nghèo, góp phần xây dựng thành phố Yên Bái sớm trở thành đô thị loại 2. Bà Dương Thị Hải Yến, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Yên Bái cho biết.
Trong cái thời gian tiếp theo thì Hội Phụ nữ thành phố chúng tôi sẽ đẩy mạnh phong trào thi đua người phụ nữ thành phố Yên Bái đoàn kết, sáng tạo, nhân ái và hội nhập và làm sao để mà thúc đẩy phong trào phụ nữ trong công cuộc đổi mới và thực hiện cái chuyển đổi số của thành phố Yên Bái. Và cùng với đó thì chúng tôi đẩy mạnh phong trào vệ sinh môi trường, cùng nhau vệ sinh môi trường để xây dựng đô thị, cải tạo cảnh quan đô thị xanh sạch đẹp.
Đẩy mạnh các phong trào hỗ trợ phát triển kinh tế cho hội viên, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh đã phát động thi đua sâu rộng trong các cấp hội. Trong 9 tháng năm 2022, các cấp hội trong tỉnh đã có 415 công trình phần việc thực hiện góp phần xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh. Triển khai chương trình Mẹ đỡ đầu do Trung ương hội phát động, các cấp hội nhận đỡ đầu 152 trẻ mồ côi với tổng số tiền vận động trên 310 triệu đồng, hỗ trợ xây mới 22 nhà máy ấm tình thương và sửa chữa 2 nhà cho phụ nữ nghèo trị giá trên 500 triệu đồng, thành lập mới 70 tổ hợp tác, 6 hợp tác xã, 5 doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ, thành lập 15 câu lạc bộ gia đình hạnh phúc, 58 mô hình phụ nữ phát triển kinh tế có thu nhập từ 200 triệu đồng một năm. Duy trì có hiệu quả nguồn vốn vay ủy thác của Ngân hàng Chính sách Xã hội với tổng dư nợ trên 1.031 tỷ đồng cho trên 26.430 hộ vay phát triển kinh tế. Xây dựng mới 28 tuyến đường đảm bảo sáng xanh sạch đẹp, 47 tuyến đường thắp sáng đường quê, trồng mới 94.640 mét đường hoa tại 160 xã phường thị trấn trên địa bàn. Xây dựng 33 mô hình chi hội 503 sạch, 9 mô hình tái chế rác thải nhựa thành đồ dùng tiện ích, thành lập 11 đội văn nghệ phục vụ du lịch cộng đồng, hỗ trợ 85 mô hình sinh kế cho gia đình hội viên phụ nữ nghèo vươn lên thoát nghèo. Bà Nguyễn Thị Bích Nhiệm, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Yên Bái nói.
Triển khai sâu rộng trong các cấp hội và hội viên phụ nữ về thực hiện phong trào thi đua xây dựng người phụ nữ Yên Bái, thân thiện, nhân ái, đoàn kết, sáng tạo, hội nhập và xây dựng người phụ nữ Việt Nam thời đại mới theo tinh thần nghị quyết đại hội đảng và nghị quyết đại hội đại biểu phụ nữ các cấp để hướng tới từng bước xây dựng hình ảnh và phẩm chất người phụ nữ Việt Nam đáp ứng theo yêu cầu của thời đại mới bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng, hội nghị qua hội nghị tập huấn cũng như là sinh hoạt chi tổ. Chúng tôi thực hiện là tăng cường cái công tác tuyên truyền vận động để xây dựng người phụ nữ Yên Bái thân thiện, nhân ái, tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang và cần cù sáng tạo trong lao động sản xuất và lấy hạnh phúc và lợi ích của các tầng lớp phụ nữ trong toàn tỉnh làm mục tiêu và lấy sự hài lòng của hội viên phụ nữ làm thước đo chất lượng, hiệu quả hoạt động của các cấp hội.
Quý vị và các bạn thân mến, ngày 20 tháng 10 hàng năm được chọn là ngày phụ nữ Việt Nam. Đó là sự ghi nhận của đất nước với những con người được Bác Hồ tặng 8 chữ vàng: anh hùng, bất khuất, trung hậu, đảm đang. Không chỉ giỏi việc nước, đảm việc nhà, đối với phụ nữ Yên Bái, dù công tác ở bất cứ vị trí nào cũng luôn có khát vọng vươn lên, khẳng định vai trò trong thời kỳ mới. Một lần nữa, thay mặt những người làm chương trình, xin chúc các bà, các mẹ, các chị và các em gái luôn mạnh khỏe, nỗ lực vươn lên, khẳng định vị thế, góp phần xây dựng quê hương Yên Bái ngày thêm giàu đẹp, văn minh.
Quý vị đang nghe chương trình phát thanh trực tiếp của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái được phát sóng trên tần số 92,1 MHz. Tiếp theo là những thông tin quốc tế đáng chú ý.
Thưa quý vị và các bạn, Tổng thống Nga Putin đã ký sắc lệnh ban hành thiết quân luật tại 4 khu vực mới sáp nhập Nga từ Ukraine. Sắc lệnh có hiệu lực từ 0 giờ ngày 20 tháng 10. Hội đồng Liên bang Nga đã nhất trí thông qua sắc lệnh của Tổng thống Putin về việc áp dụng thiết quân luật ở 4 khu vực mới của Nga, gồm Donetsk, Lugansk, Kherson và Zaporizhia. Phát biểu với các thành viên Hội đồng An ninh, Tổng thống Nga đã chỉ thị chính phủ thành lập một hội đồng điều phối đặc biệt dưới quyền của Thủ tướng Mikhail Mishustin để làm việc với các địa phương của Nga nhằm thúc đẩy chiến dịch của Moscow ở Ukraine. Tổng thống Putin cũng ban hành sắc lệnh huy động kinh tế tại 8 khu vực tiếp giáp với Ukraine, bao gồm cả Crimea, địa phương đã sáp nhập từ năm 2014.
Thủ tướng Anh Liz Truss ngày 19 tháng 10 đã bổ nhiệm ông Grant Shapps làm Bộ trưởng Nội vụ mới sau khi bà Suella Braverman từ chức. Phát biểu sau khi nhậm chức, Bộ trưởng Shapps cho biết ông mong muốn sẽ mang lại đảm bảo an ninh cho người dân Anh. Trước đó, trong bức thư gửi Thủ tướng Liz Truss được đăng trên mạng xã hội Twitter, bà Braverman thừa nhận đã vi phạm quy định khi sử dụng email cá nhân để gửi tài liệu chính thức cho đồng nghiệp trong Quốc hội. Cũng trong ngày 19 tháng 10, Thủ tướng Anh đã xin lỗi Hạ viện nước này vì buộc phải đảo ngược phần lớn những biện pháp cắt giảm thuế mà trước đó chính phủ của bà đã đề xuất. Trên những câu hỏi của các nghị sĩ từ đảng đối lập về việc bà có nên tại nhiệm hay không, Thủ tướng Truss khẳng định sẽ tiếp tục công việc, đồng thời nhấn mạnh bà hành động vì lợi ích quốc gia để đảm bảo ổn định kinh tế. Bà Truss cũng duy trì cam kết tăng quỹ lương hưu quốc gia để thích ứng với tình hình lạm phát và phát triển dự án luật liên quan đến định mức thư Bắc Ireland, một phần trong thỏa thuận Brexit, nếu các cuộc đàm phán với Liên minh châu Âu EU không đạt kết quả.
Ngày 20 tháng 10, lãnh đạo 27 quốc gia thành viên Liên minh châu Âu bắt đầu nhóm họp hội nghị thượng đỉnh tại thủ đô Bruxelles của Bỉ để tập trung thảo luận về các biện pháp giải quyết cuộc khủng hoảng năng lượng. Trong nhiều tháng qua, các quốc gia thành viên EU chưa thống nhất được các biện pháp nhằm giảm hóa đơn năng lượng cho người dân. 15 quốc gia bao gồm Pháp, Italia và Ba Lan mong muốn EU áp giá trần đối với khí đốt, tuy nhiên lại vấp phải sự phản đối mạnh mẽ từ hai trung tâm khí đốt hàng đầu châu Âu là Đức và Hà Lan. Ủy ban châu Âu EC đưa ra một loạt đề xuất nhằm thỏa mãn yêu cầu của các nước thành viên là sẽ giúp người dân châu Âu giảm chi tiêu cho việc sưởi ấm khi mùa đông đang đến gần. Các đề xuất của EC bao gồm ý tưởng cho phép các công ty năng lượng khổng lồ của EU mua chung khí đốt để hưởng ưu đãi bổ sung nguồn khí đốt dự trữ. Tại hội nghị thượng đỉnh kéo dài 2 ngày từ ngày 20 đến ngày 21, các nước thành viên EU cũng sẽ thảo luận về gói chi tiêu khẩn cấp để giảm thiểu tác động của cuộc khủng hoảng năng lượng đối với nền kinh tế và người dân châu Âu.
Tổng thống Mỹ Joe Biden cho biết Mỹ sẽ xả 15 triệu thùng dầu từ kho dự trữ chiến lược để ổn định thị trường. Tổng thống Biden cũng yêu cầu các nhà máy sản xuất dầu trong nước tăng sản lượng và định giá hợp lý để kìm hãm đà tăng của giá dầu. Tuy nhiên, trong bối cảnh khó khăn kinh tế toàn cầu, sản lượng dầu của Mỹ khó có thể tăng trong thời gian ngắn. Do cuộc xung đột Nga-Ukraine, Mỹ và nhiều nước phương Tây đã áp đặt các biện pháp trừng phạt Nga khiến giá dầu và khí đốt trên thị trường toàn cầu tăng. Mỹ đã nhiều lần xả dầu từ kho dự trữ chiến lược nhưng không thể kìm hãm được đà tăng của giá dầu trong nước. Hiện trong kho dự trữ của Mỹ còn khoảng 400 triệu thùng dầu, mức thấp nhất kể từ năm 1984. Tiếp theo là những thông tin thể thao đáng chú ý.
Thưa quý vị và các bạn, rạng sáng nay đã diễn ra các trận đấu tiếp theo của vòng 12 Ngoại hạng Anh 2022-2023. Người hâm mộ đã được chứng kiến một số bất ngờ, đặc biệt là trận đấu giữa Brentford với Chelsea. Mặc dù được đánh giá cao hơn đội chủ nhà Brentford và đang có phong độ rất cao trong thời gian gần đây, nhưng Chelsea đã gây thất vọng lớn khi bị đối thủ cầm hòa với tỷ số 0-0, qua đó chỉ có được 20 điểm sau 10 vòng. Trong khi đó, Darwin Núñez đã không phụ sự kỳ vọng của huấn luyện viên Klopp khi giành bàn thắng duy nhất ở phút 22, giúp Liverpool giành chiến thắng trước West Ham. Chiến thắng này giúp lữ đoàn đỏ leo lên thứ 7 trên bảng xếp hạng với 16 điểm, kém top 4 đúng 4 điểm. Trận cầu nhận được sự quan tâm lớn nhất trong ngày thi đấu hôm nay là màn so tài của MU với Tottenham. Nhờ sự tỏa sáng của Fred và Bruno Fernandes, MU đã có chiến thắng 2-0 trước Tottenham. Với chiến thắng này, MU có 19 điểm, đứng thứ 5 trên bảng xếp hạng. Quỷ đỏ hiện chỉ còn kém Chelsea, đội đứng trên đúng 1 điểm. Mặc dù bị va 3 lần từ chối bàn thắng, nhưng Real Madrid vẫn giành chiến thắng 3-0 trước Elche tại vòng 10 La Liga 2022-2023 diễn ra rạng sáng nay 20 tháng 10. Phút 11, Van der De tỏa sáng với cú dứt điểm rất đẹp bằng chân trái ghi bàn mở tỷ số cho kèn tiền trắng. Benzema ghi tên mình lên bảng tỷ số với pha lập công nâng tỷ số lên 2-0 ở phút 75. Thời gian cuối trận, Real Madrid thi đấu thong dong nhưng vẫn có thêm được bàn thắng thứ 3 do công của Asensio ở phút 89 để giành chiến thắng chung cuộc với tỷ số 3-0. Với chiến thắng này, Real Madrid củng cố vững chắc ngôi đầu với 28 điểm, hơn Barca 6 điểm nhưng đá hơn đại kình địch một trận. Rạng sáng nay, hai ứng cử viên vô địch hàng đầu là Bayern Munich và Dortmund đều ra sân tại vòng 2 Cúp Quốc gia Đức và họ đã thể hiện được sức mạnh của mình. Đội chủ nhà Augsburg đã gây bất ngờ khi có bàn mở tỷ số vào lưới Bayern Munich ngay ở phút thứ 9. Tuy nhiên đó cũng là tất cả những gì mà họ làm được trong trận đấu này. Trong vòng một tình tái lập thế cân bằng cho Bayern Munich ở phút 27. Bước sang hiệp 2, các cầu thủ khách đã thi đấu thăng hoa để khiến mảnh lưới của đối phương rung lên thêm 4 lần nữa. Xen giữa 4 bàn thắng này là những tình huống phản lưới nhà của Upamecano. Chiến thắng đậm 5-2 giúp Bayern Munich ghi tên mình vào vòng 3 Cúp Quốc gia Đức. Cũng giành quyền đi tiếp nhưng Bayern Munich là Dortmund chỉ phải gặp đối thủ đang chơi tại giải hạng 2 là Hannover 96. Dortmund đã dễ dàng tạo được một thế trận lấn lướt và ngay ở phút 11 bàn mở tỷ số đã đến khi đường truyền của Mokoko đập chân Brick Alley Mibi bay vào lưới. Những nỗ lực tìm kiếm bàn gỡ sau đó của Hannover không mang lại kết quả và hy vọng của họ chính thức khép lại ở phút 71 khi Bellingham ấn định tỷ số 2-0 trên chấm phạt đền. Đáng tiếc là chiến thắng của Dortmund đã kém vui khi Karim Azemi phải nhận thẻ đỏ ở phút 85.
Thời gian còn lại của chương trình là dự báo thời tiết đêm 20 ngày 21 tháng 10. Khu vực phía Tây trời nhiều mây có mưa, mưa nhỏ rải rác, gió Tây Bắc cấp 2, đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ cao nhất từ 22 đến 24 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 17 đến 19 độ. Khu vực phía Đông, trời nhiều mây, có mưa, mưa nhỏ rải rác, gió Đông Nam cấp 2, đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ cao nhất từ 22 đến 24 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 17 đến 19 độ. Thành phố Yên Bái, trời nhiều mây, có lúc có mưa, mưa nhỏ, gió Đông Nam cấp 2, đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ cao nhất từ 23 đến 24 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 17 đến 18 độ. Quý vị và các bạn thân mến, chương trình phát thanh trực tiếp của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình sau.